Cất cởi lại bằng ngộ đạo chỗ nào quý thầy biết không? Hả? Bà làm vua thì bà mặc xiêm y áo mão công đai rồi đủ thứ đó, thì giống như mình đang ngắm tuồng nè. Một hôm cái bà vào nhà tắm, bà lột là hết, bà nó phát hiện ra được. Đúng là mình từ khi mình sanh ra nó cũng như thế, sau khi mình chết đi cũng như thế. Nhưng mà cái gì mà thấy được cái chỗ này, tự nhiên bà phát minh được tâm địa, phát minh được cái chỗ đó, cho nên bà trình kiến giải cho ngài Thiện Chủ, tới ngài Pháp Tạng. Lúc này ngài Pháp Tạng triển khai ra nữa là cảnh giới trùng trùng duyên khởi, tức là sự sự vô ngại pháp giới. Sau khi thở nhập chỗ này rồi, bà nói một câu như này: ngã thị thì, trên nhà thiền bây giờ lấy cái chỗ đó luôn, ta là ai? Quý thầy có câu phương án gì không? Quý nào mà tự nhiên ai mà làm mình phiền não, chẳng hạn như mình làm cái gì đó mình lên mặt chút xíu, tự nhiên mình nói một câu như thế này: ngã thị thì, ta là ai? Tức là phải khám phá cho bằng được ta là ai. Cho nên mà khám phá được chỗ này, tự nhiên mà phát minh được tâm vị, đó gọi là trí sức thế, gọi là trí bát ngã. Cho nên cái trí sức thế, trí bát ngã này rồi á, mà mình nắm bắt được pháp hành rồi á, thì quý thầy tu rất là nhẹ. Và bữa có một người này đến với tôi nói như thế này nè, là con ngồi thiền á, vọng tưởng lên á cũng nát, cũng chặt, mấy đâu la lớn vậy đó. Tôi nói tu vậy càng ngày cái khùng luôn á, hòa thượng ông chỉ kiểu như vậy. Mà hai vợ chồng luôn tu 10 năm rồi, sau khi mà tôi triển khai rồi họ rất là mừng. Cho nên làm nhà khách có những người tội lắm mà tu một thời gian nữa, mà hòa thượng chỉ người ta họ làm nè, từ đó xa thầy quá, họ nói chỗ đó không có đạo tràng mình. Mình đến cái chùa thì họ đâu có chỉ cái pháp hành nhiều, cũng biết đạo với thầy thấy không. Thì tôi mới nêu ra cái chỗ mà ngộ lưng, với thầy đọc cái chỗ ngộ lưng chưa, trong kinh Pháp Bảo Đàng á: ngộ lưng hữu kỹ lưỡng, năng đoạn bất tư tưởng, đối cảnh tâm bất khởi, bồ đề nhật nhật trưởng. Có nghĩa là thiền sư ngộ luân này làm được cái cỡ gì? Ngộ luân rất là kỹ lưỡng, hay đọt tranh tư tưởng. Tư tưởng đâu có thật mà đọt. Cái hạn như quý thầy đang ngồi thiền, cái nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ anh, nhớ gì đó, quý thầy chặt, quý thầy chết, quý thầy khùng luôn á. Phải không? Có nghĩa là nhìn tỏ được, biết vọng tưởng thì mới đầu nó thấy nhiều. Bởi vì sao? Ngày xưa mình lầm chắc nó, bây giờ mình biết được nó thì nó thấy nhiều. Thì lúc này quý thầy dùng cái pháp hành của mình chuyển hóa, dùng cái tri kiến của mình thấy được rằng nó nhiều, nó lên xuống mặt cỡ đó. Cái gì thấy được? Tôi đã từng nói chẳng hạn như một người chạy bộ, họ chạy họ thở hộc, họ thở mệt đó. Quý thầy có mệt không? Mình đứng trên đồi cao Thanh Lương, mình nhìn xuống mình thấy cái thằng đang chạy bộ này thở hộc hộc cũng mệt. Quý thầy có mệt không? Đâu có mệt đâu, nó chạy nó mệt, nó cởi nó chứ cũng vậy. Mày lên, mày xuống, mày đến, mày lui, mày tới, mày về mặt cỡ, tao lúc nào cũng theo dõi hết. Đâu có mệt, thì cái pháp tu của mình nó cũng như thế. Thì lần lần tự nhiên cái năng lực mình nó càng rộng chừng nào á, thì tức khắc tự nhiên vọng tưởng nó thưa dần thưa dần. Mà cái pháp hành mình rất là dễ tu nha, và thường phải nói là đập chiêu luôn á. Rồi sao nữa? Đối cảnh tâm chẳng khởi, bồ đề ngày ngày lớn. Đối cảnh là tâm có khởi rồi đó, nhưng mà bồ đề ngày ngày lớn, quý thầy thấy bồ đề lớn không? Thì lúc này á, tổ Huệ Năng nói á, ai mà y cứ cái bài kệ này tu á, là trói buộc phiền não càng nhiều nữa. Thì lúc này tổ làm bài kệ như thế này: Huệ Năng một tỷ lưỡng, chẳng đoạn tranh tư tưởng, đối cảnh tâm cứ khởi, bồ đề làm gì lớn. Đối cảnh cứ khởi đi, cái này dám khởi không? Hả? Đây là dùng cái, nhớ nha, đây là tổ dùng cái, ở đây tôi nói là cái bát nhã trí, cái tệ bát nhã đó. Thì đối cảnh là cái diệu dụng của các ngài, thì mặc tình cứ làm, cứ hành đường, cứ trì nhật, nhưng mà luôn luôn chánh niệm tỉnh giác. Cái gì phóng xuất vào cuộc đời này đó là tội bất nhã. Thì đối cảnh vẫn khởi thì bồ đời đâu có gì đâu mà lớn, bởi vì bồ đời nói về nói phiền não đó. Cho nên qua cái bài cỡ, hai cái bài cỡ này, quý thầy thấy không, có những người tu mà không khéo thì luôn luôn đọ cái tư tưởng cho nó sạch, nó diệt luôn đó. Cho nên quý thầy thấy không, hòa thượng mình ở đây đặt gì, quý thầy thấy rất là hay nha. Gọi là gì? Thứ nhất là thường chiếu á, thường chiếu nhưng mà luôn chiếu là gì? Chiếu là cái dụng, nhưng mà luôn luôn ở trong cái thường. Rồi gì nữa? Cái thứ hai nhớ, quyên chiếu, đồng ý là tên của các thiền sư, nhưng mà hòa thượng đặt rất có ý nghĩa. Quyên là gì? Quý thầy học chi hát, quyên là gì? Quyên là tròn, mà cái chiếu nó tròn đủ nha, chứ nó không khiếm khuyết. Quý thầy thấy cái gương nè, chẳng hạn như chiếu vô cái máy tiện thấy cái máy thì cái khi nào cái máy nó từ từ đi qua không, nó tròn đủ rồi nên đặt là nguyên chiếu. Và gì nữa, linh chiếu, phải cái chiếu mà linh diệu cho nên gọi là linh chiếu. Thứ bốn là gì, gọi là phổ chiếu, là cái chiếu cùng khắp. Thì sao nữa, huệ chiếu, nhớ cái chiếu hòa thượng rất là hay, huệ chiếu gì là cái chiếu từ cái tự tánh Bát Nhã, chiếu mà trong cái tự tánh. Và thứ năm đó là gì, tịch chiếu, chiếu mà tịch luôn phải không, chiếu mà trong lặng lẽ nghe nhớ nha, chứ không phải nó chiếu cái tịch luôn mà chết luôn, phải nhiều người học chữ Hán nói tịch chiếu là chiếu cái tịch luôn, đó nó phải chiếu mà tịch luôn, chiếu chi nữa, phải không, chiếu nhưng mà ở trong cảnh giới lặng lẽ đó, thấy không? Rồi cái thầy thấy ngồi mình nghiệm nè, có khi nào mà cái quẩn nó trùng lập trong một lúc, chẳng hạn như cái thầy nhớ cái chuyện gì lên, chẳng hạn nhớ cái ông A đi, thì ông A đi qua cái chập nửa con A nữa, không bao giờ có gì, cái thầy nhớ hay cái một điểm là cái quẩn nó ít khi nào trùng lập. Cho nên các ngài mới nói như thế này, quẩn trước quẩn sau là các ngài nhảy vào để mà khớp lại tự do trong cuộc đời này. Cho nên có những người nói là quẩn không biết bao giờ hết, cái thầy thấy vọng hết không? Mà quý thầy tu một thời gian rõ ràng mình thấy vọng tưởng của mình nó giống như một cái sợi chỉ nó đi lên vậy, nó nhỏ gì mà tu một thời gian dài mới thấy. Mà cái phiền não của mình này, cái hạt giống tham ái của mình nó bớt chừng nào á, thì tự nhiên cái vọng nó thư giãn. Mà cái thứ hai tôi để ý á, mà mình á mà giữ giới mà được nghiêm một chút á, gọi là nghiêm tịnh á, thì quý thầy vào công phu rất là dễ hơn quý thầy phá giới. Ở đây tôi nói phá giới đâu phải phá giới mà lớn á, mà những cái giới nào mà trong luật đã ghi ra với thầy phạm một cái là tự nhiên mình ăn năn mình trạo cử tu rất là khó được đó. Cho nên á, luật tổ nói á, là đạo á, thì phải thông lưu không có ngăn trở, đạo tức là luôn 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 thông. Ví dụ cái thầy mà chặn vọng tưởng với thầy thấy tự nó có một cái gì nó kháng cự với thầy lại liền. Mà cái ngày nói mạnh thêm một cái nữa là vọng tưởng như những áng mây tô điểm cho những nền trời tự tánh, hay gì đó. Trên các ngài thấy được rồi, sau khi mà thấy được rồi các ngài không sợ vọng tưởng nữa, mà chỉ sợ gì, chỉ sợ giác ngộ chẳng thôi. Biết vọng tưởng, chỉ vọng tưởng thì tự nhiên vọng tưởng nó sẽ làm gì mình được nữa đó. Rồi cái thứ ba là tăng thường trụ trong tứ niệm xứ, tứ chánh còn, tứ như ý túc. Tứ niệm xứ là quý thầy biết rồi, tứ niệm xứ là gì thầy hiện biết không? Rồi tứ chánh còn, tứ như ý túc. Tứ như ý túc là gì? Dục như ý túc, phải không? Rồi tinh tấn như ý túc, rồi nhất tâm như ý túc, và quán như ý túc. Dùng cái đây là cái lòng mong muốn á, mình tu mình phải muốn nha, muốn ở đây nhưng mà cái lòng mong muốn mình về cái thánh pháp. Chẳng hạn như bây giờ cái thầy muốn thành Phật cũng là cái tham á, nhưng mà nhờ cái dùng cái dục này cái thầy mới tu được. Cho nên cái ngài nói rất là rõ. Rồi sao nữa, rồi tinh tấn như ý túc, tức là lòng mong muốn của mình thấy người khác tu mình phải ráng tu nữa đó. Rồi cái thứ bốn là diệt tất cả phiền não, có nghĩa là nhờ cái công đức mà nhiễu tháp, nhờ cái công đức tu tập này tự nhiên cái phiền não mình càng ngày càng bớt, và cái tâm tập đố, cái tâm ích kỷ, cái tâm sang tham mình càng ngày càng bớt nữa. Thủy đây á, có một người nghệ sĩ với thầy chắc biết rồi, cô có cỡ như thế này. Sở dĩ mà cổ đến Phật pháp á, là có một cái nhân duyên, nhân duyên của ngộ giống như thiền vậy. Cô nghệ sĩ chắc quý thầy biết rồi, Thanh Kim Huệ đó, cô mới cỡ như thế này là ngày xưa là cổ học một cái trong trường mà nghệ sĩ đó, thì có cái cô bạn ấy, vừa đẹp người mà vừa hát hay nữa, cho nên cô ghét lắm. Mà một khi mà cô ghét rồi thì tự nhiên cái niệm phiền não của cổ nó tăng trưởng rất là nhiều mà cổ không biết. Cho nên hàng ngày á, cổ ra một cái miếu đó cô cầu nguyện sao á, bữa nào cái cô này lên mà hát hát cây lương á, mà rớt nhiệm một cái là cái người này xuống cấp luôn. Hát sao mà tự nhiên rớt nhiệm, cái thầy biết ngay cái lương mà hát rớt nhiệm là cái người này chẳng hạn như hát 6 câu dòng cổ mà bây giờ hát cái câu thứ 4 cái đức hời, cái thầy nói rớt nhiệm á, nghĩa là bên này đợt bên bên này hát lẽ mà rớt nhiệm. Thì cô nói là quý thầy biết cuối cùng ai rớt gì chứ không, cuối cùng cổ rớt gì. Mà cô sau khi mà cô biết tự nhiên mình cho mình mong cầu người ta rớt gì mà ngược lại mình rớt nghiệp, tự nhiên cô phát lên cái tỉnh
và từ đó những cái tâm phiền não, cái tâm tật đố, cái tâm ích kỷ bớt và có tìm đến Phật pháp. Cái cảnh giới cũng rất là hay, quý thầy thấy không? Đó, cho nên mình mong muốn cho người ta khổ não, mình mong muốn cho người ta không được làm cái gì là chính mình gặt hái những cái hậu quả này. Thì nhờ nhiễu pháp cho nên cái tâm phiền não mình bớt. Ở đây quý thầy thấy mình tu một thời gian mà cái tâm phiền não mình đầy ắp, mình thấy người ta hơn mình cũng chịu được, mình thấy người ta giàu có hơn mình chịu được, học giỏi mình chịu được, là chính quý thầy là gì? Ngày xưa ở một cái chùa nọ, họ xin tôi hai câu liễn, mà tôi cũng biết làm liễn, tôi nói đại thôi, tôi viết đại cho vui thôi. Tôi viết như thế này là từ bi, phan từ bi, bác ái khoan dung là giọt mưa cam lồ dừng gọi, tham sân tập đố ích kỷ ghét ganh là nóc thang đưa con người xuống quả ngục. Rất là rõ. Sao mà đó mình thấy là gì hết, nhưng mà bây giờ mình tu mình nghĩ rất là hay. Mà chính những cái hạt giống đó đưa quý thầy từ từ xuống quả ngục. Là gì? Là cái những hạt giống phiền não này quý thầy không biết cách chuyển hóa, lúc nào quý thầy cũng nuôi nó hết. Nuôi nó làm gì? Tự nhiên mình thấy người đó hơn mình chuyển được. Đó, những hạt giống phiền não này quý thầy phải ráng chuyển hóa. Rồi thứ năm á, là đầy đủ đại quay lực. Có nghĩa là quý thầy đi vào hội chúng á, thì tự nhiên người ta thấy quý thầy ta kính, mà quý thầy không có sợ hết. Đứng trước 1.000 người quý thầy cũng sợ, 3.000 người, 4.000 người, 5.000 người, 1 tỷ người quý thầy cũng coi bình thường. Bởi vì quý thầy lúc này đủ đại quay lực nhiếp phục các hàng hội đạo. Mà ở đây là quý thầy nhớ nha, chẳng hạn cái kiếp này mình tu, nhưng mà kiếp sau nữa quý thầy đâu biết được quý thầy là Bồ Tát Long Thọ, Bồ Tát Hóa Minh, phải không? Nhiếp phục 64 ngoại đạo hay 96 ngoại đạo gì đó, là nhờ trong cái kiếp quá khứ mình đã từng gieo những hạt giống này. Chứ mình ý lại nó tôi chứ biết giáo hóa ai, cứ nói vậy cứ bỏ lì luôn. Thì ở đây mình cứ làm đi, mình giáo hóa ai cũng được, nhưng mà cái kiếp kế tục nữa. Nhà thiền nói là 3 tăng kỳ kiếp, tuy rằng tức tăng tức Phật nhưng mà phải trải qua 3 tăng kỳ kiếp thực hành những cái luật độ ba la mật này thì mình phải làm đó. Rồi thứ sáu là vô lậu 6 thần thông. Thứ bảy là được sắc đẹp cái thân hoàng. Thứ tám là tướng tốt thân trang nghiêm. Thứ chín là hiện đời làm thầy trời người. Nhờ nhiễu pháp là trong cái hiện đời này quý thầy làm thầy trời người. Biết tại sao? Bữa tôi nói với một ông thầy, tôi nói mình làm thầy trời người cũng phải dễ. Mình làm thầy trời người là trước tiên quý thầy phải là người mô phạm. Một người mô phạm mình mới làm thầy được trời người, trời người mới kính ngưỡng mình. Thì nhờ về nhiễu pháp đó, chính công đức mà nhiễu pháp được sanh ra những cái công đức như thế. Thì kinh Pháp Cú phẩm thứ 17 có ghi á, là lúc Phật còn ở nước La Dự Kỳ á, thì ngài sai một vị A-la-hán tên là Tô Mạng, thì đem một ít tóc và móng tay của Phật á, trên núi kế tân xây chùa pháp để thờ. Thì sáng nào cũng vậy thì có 500 vị A-la-hán nhiễu pháp lễ bái. Thì trong rừng á, bên cạnh thì có 500 con khỉ, nó mới thấy là cái thầy biết khỉ nó bắt chước không? Nó bắt chước vậy cái về nhà nó lấy cây với đồ nó xây dựng cột làm gì giống cái tháp vậy. Rồi nó cũng đi nhiễu, mà trong đó có tóc móng tay hết, nó cũng đi nhiễu theo các vị A-la-hán. Các vị A-la-hán nhiễu bên phải thì nó cũng nhiễu bên phải vậy. Sáng nhiễu một vòng, trưa nhiễu một vòng, chiều nhiễu một vòng. Thì một hôm á, mưa nó lụt nó ngập á, thì 500 khỉ này chết. Mà sau khi vừa chết một cái, nhờ cái năng lực nhiễu tháp của Phật thì cái thần thức mở mắt ra thấy trên cung trời đau lợi. Và mỗi người thì có 500 cung nữ. Thế nào? Được cái công đức như thế vậy. Thì các vị chư thiên này rất là ngạc nhiên, mới coi là cái kiếp quá khứ mình làm gì, bây giờ mình sanh lên đây được cung điện trang nghiêm thanh tịnh mà cung nữ rất là nhiều nữa. Dưới này tìm người ra phải không? Soi kiếp mới thấy à, là cái kiếp trước của mình là thân khỉ cho nên mới suốt rải qua. Thì trong núi này có 500 vị bà la môn người đạo tu, mới hỏi ồ tại sao mấy ông là chư thiên mà còn rải qua cúng dường chư khỉ cho khỉ nữa. Thì 500 chư thiên này mới nói là cái đời trước chúng tôi là khỉ, nhờ nhiễu tháp của Phật mà bây giờ được sanh lên cung trời đau lợi. Thì 500 bà la môn ngộ đạo rất ngạc nhiên, cái con khỉ này nó nhiễu tháp mà cái tháp nó làm bất mấy là thấy con tháp nó làm được không, nó làm bất nhìn là bất sợ là mà cái năng lực được như thế đó. Như vậy cái thần lực, cái năng lực của Phật cỡ gì nữa, mình đó đảnh lễ Phật. Thì lúc này á, 500 vị tiên nhân nó nói á, là nhờ cái công đức chúng con mà nhiễu tháp của Phật bây giờ sanh lên cung trời đau lợi, không biết kiếp trước á,
là cái gì mà sanh thành 500 con khỉ. Thì lúc này Phật mới cởi là trong cái thời quá khứ á, là Phật đó là một vị tiên nhân tu trong núi á, tu khổ hạnh mà trên ngày ốm á, thì bữa nọ ngày xách nước á, xuống xách nước, thì 500 vị tiên nhân này thấy ngài cái khởi cái tâm tập đố, nói cái ông tiên này xách nước giống như con khỉ quá, vừa nói vậy thôi mà chết á, họ không thành khỉ nữa, thấy không? Tự cái người này có đạo chứng quả quỷ lớn rồi mà chút chạm một cái là quý thầy bị nhân quả liền. Cho nên Phật mới nói đại cởi á, là hí tiếu quy ác dĩ tác thân hành hiện khắp thọ báo tùy hành tội chi, nghĩa là nếu ai giỡn cười ác hạnh nghiệp ra thân hành bị thọ báo xấu khổ tội lỗi đi theo hành, thì cuối cùng 500 vị bà la môn ngoại đạo xin Phật xuất gia mà tinh tấn tu hành tất quả a la hán. Có nghĩa là Phật nói là sở dĩ ngày xưa mấy ông nói giỡn cười ác mà cũng thọ thân thành khỉ, bây giờ mấy ông cũng là làm mà không có gì, tức là không có biết trong thái thợ gì, nhưng mà với cái tâm thành kính do cái năng lực này cũng sanh về cảnh giới chư thiên. Thì quý thầy thấy huống chi là mình là con người nữa, đầy đủ năng lực nữa. Nhà thiền thường nói mà con người là gì, là trung tâm của vũ trụ, mà bây giờ mình biết học Phật pháp nữa thì cái năng lực mình lớn lắm. Quý thầy tin với quý thầy mà chiều lên quý thầy lấy Phật thôi, mà trong lực có nói một người mà họ trì chay giới một ngày thôi thì trải qua một đoạn kiếp không xa độ ở đường ác, không xa độ vào những cái cảnh giới xuất sanh. Huống chi bây giờ quý thầy ăn chay trường rồi biết sám hối, biết tụng kinh, biết ngồi thiền, biết công quả làm được, tôi nói bảo đảm rất là nhiều. Cho nên quý thầy thấy công lực mà hay là trong kinh thường diễn tả một vị vua mà đầu thai lên thì cái vị chiêm tinh đến coi biết ông này hồi xưa tu ở chùa nào bây giờ làm vua. Vua mà quý thầy mà không khéo nữa quý thầy bị sa độ tiếp. Cho nên bây giờ mình phải có dùng cái tệ bát nhã. Lỡ mai này quý thầy mở mắt lên thấy mình làm hoàng tử thái tử thì cũng có tệ bát nhã để đi tu nữa, phải không? Làm được 5-10 năm gì đó hưởng một thời gian đi tu, nhưng mà phải có tệ bát nhã, có trí sức thới này đó. Thì kinh hiền giả ngũ giới nói là đi quanh tháp ba vòng là biểu thị sự tôn kính tam bảo, có nghĩa là Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Có nghĩa là mình mà đi mà ba vòng như thế vậy thì trong kinh hiền giả ngũ giới nói là tiêu biểu cho mình gì, là tôn kính Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Và thứ hai nữa là diệt trừ tam độc tham sân và si. Nhưng mà đối nhà thiền với thầy thấy sao? Đối và thiền đi sâu một cái nữa là trong lúc mình đi nhiễu tháp ba vòng đó là tiêu biểu cho cái gì? Nhớ biết không? Là tam điểm như tinh tượng. Sao nữa? Hoành câu tợ nghiệp tà, phi mau tùng thố đắc, tốt Phật giả do tha. Có nghĩa là ba chấm như ba sao, móc câu tợ chân liền. Gì nữa? Mang lâm từ đây có, mà thành Phật cũng do đây. Có nghĩa là trong lúc mình nhiễu tháp mà thành Phật thành tổ cũng do cái năng lực mình thể nhập cái bản tâm của mình. Đó. Thì thiền sư Trung Hoa tập 1 cái ghi lại á, là thiền sư Ma Cốc đến tham vấn quốc sư Huệ Trung. Thì sư đi nhiễu quanh vườn thiền ba vòng rồi trống tích trượng đứng trước sư. Thì lúc này quốc sư Huệ Trung nói: đã như thế còn gì mà thấy bằng đạo nữa, ông đã được như vậy rồi còn thấy bằng đạo chi nữa. Quý thầy hiểu chỗ đó. Đó, có nghĩa là thiền sư Ma Cốc á, đi ngang qua cái gặp quốc sư Huệ Trung thì nhiễu cái vườn thiền này ba vòng, thì một vòng, hai vòng, ba vòng, cái trống tích dưỡng xuống cái. Đây mình học qua thiền chút xíu cho biết, phải không? Cái trống cái từ cực. Thì lúc này quốc sư Huệ Trung nói: ông đã như thế rồi còn đến gặp ta chi nữa, tức là ngay chỗ đó mà sống đi, phải không? Thì ba vòng ở đây là quý thầy thấy tiêu biểu cho gì, biết không? Thầy thông tịnh biết không? Thầy hiển biết không? Đây tâm nữa nè. Tại nãy tôi nói tâm, cái giờ nói tâm luôn. Tâm giới hả? Thầy biết cái gì không? Quý thầy thấy tâm giới đúng không? Thầy thành tích thấy đúng không? Thầy hiển biết cái gì không? Học, mình phải học nhớ nha. Trong nhà thiền là các ngài, mình thấy các ngài học á, là hấp số các ngài cục lào luôn nha. Mình thấy các thiền sư mình tưởng là các ngài học, chứ học còn nhiều gấp trăm gấp tỷ lần mình luôn á. Tức có nghĩa là đi xong ba vòng á là tiêu biểu cho gì? là tam thất ấm mình học rồi đó. Tại vì vô thường, vô ngã, niết bàn tịch tỉnh, có nghĩa là đi ba vòng ông biết được như thế rồi sao ông khởi nhập luôn. Có nghĩa là cái người mà biết được vô thường rồi thì tự nhiên tức khắc được cái vô ngã. Có nghĩa là mình biết là gì? Mình biết cái máy này vô thường, cái ly này vô thường, con người vô thường, hoàn cảnh vô thường, tất cả mọi cái vô thường rồi, thì tự nhiên ai đến xin cái mình cho, mà cho là mình không vô ngã rồi. Mà ngay trong lúc vô ngã thì tức khắc niết bàn các bạn. Cho nên ông thấy được như thế rồi ông đến gặp ta chi nữa. Nhưng mà hai cái điểm này cái nữa, chống tích trượng một cái cực. Quý thầy biết cái gì không? Ai biết? Học mình hãy để ý nha, trong sách mà gọi là kinh Quan Nghiêm nè, kinh Niết Bàn nè, kinh Lăng Nghiêm, những cái bộ kinh lớn á, là toàn là tiêu biểu cho những pháp số không? Các ngài nói ra toàn là nằm trong pháp số mà mình phải thích thuộc. Chống tích trượng là gì? Biết không? Đây quý thầy ghi vô nha. Chống tích trượng gọi là nhất pháp ấn. Thường thường mình nghe là tam pháp ấn, tứ pháp ấn chứ mình không biết. Nhưng mà cái đó gọi là nhất pháp ấn. Nhất pháp ấn trong nhà thiền gọi là tâm không cảnh vắng, tức có nghĩa là tâm và cảnh nhất như. Đó, có nghĩa là ngay trong giờ phút thực tại này, sau khi mà tôi thấy được vô thường, vô ngã, niết bàn rồi đó, thì tôi chống xuống một cái cực, là tôi nói đây là nhất pháp ấn. Có nghĩa là tâm không và cảnh vắng, có nghĩa là tâm và cảnh nhất như á, là cái người đạt đến cái chỗ mà tâm và cảnh nhất như rồi á, thì lúc này á, thiền sư Huệ Trung, quốc sư Huệ Trung phải nói một câu nữa là gì, là ông đã thấy rồi, tức là khởi một cái niệm nói nữa. Thì lúc này quý thầy biết cái ấn tiếp tục là ấn gì không? Cái ấn thứ hai của nhà thiền gọi là thật tướng ấn, có nghĩa là chỉ cho chúng sanh đều có Phật tánh rồi. Từ đây tôi đến là tôi đi bằng cái gì? Cái gì khiến tôi đi? Người chết đâu đi được. Cái khi nào cái thầy thấy mà kêu cái người mà chết rồi, nó kêu đi ba vòng bốn vòng đi cũng được. Có nghĩa là tôi tiêu biểu cho tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Trong cái cực là tiêu biểu, Phật nói tất cả chúng sanh là có Phật chủng rồi, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Chống một cái rồi, cho nên là nói ông đã như thế còn đến đây gặp tôi chi nữa, ngay đó mà dùng. Đó, cái thầy thấy không, gọi là nhất pháp ấn, thật tướng ấn. Đó. Rồi câu chuyện thứ hai nữa là thiền sư Trung Quan tập 1, là quốc sư Huệ Trung sau khi mà sắp tịch rồi đó, thì vua Đại Tông mới đến hỏi là thầy sau khi diệt độ đệ tử sẽ làm gì để kỷ niệm. Sư đáp: bảo đàn nguyện tạo một ngôi tháp vô phùng. Thì lúc này vua mới nói: xin thầy cho vả đồ. Thì sư lặng thinh giây lát hỏi: hỏi chăng? Không hỏi. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là cái tháp này không phải tháp thường nữa, mà cái tháp vô phùng. Thì trong nhà thiền ghi lại cái tháp vô phùng là những cái khối đá mà không có cái kẽ nứt kẽ hở nào á. Thì các ngài nói giống như cái cảnh giới của thiền không có một cái niệm là quy tới là lọt vào, mà muốn là cái tháp vô phùng này sao quý thầy đi dạo được? Quý thầy dạo tháp vô phùng này được không? Vô là gì? Vô là không, phải không? Phùng là gì? Cái thường thường người nói là vô phùng có nghĩa là không phải gặp cái người này nữa, phải đúng gì không? Thì thường mình dịch chữ Hán mình chiếc tự ra ha, cái người chiếc tự là vô là không, phùng là không có gặp nữa, tức là không có gặp quốc sư Huệ Trung nữa, tịch ra gặp gì nữa, kiến giả gì sao quý thầy thấy sao? Cho nên mình học chữ Hán mình học được, nó học nhiều, nhiều người mình nói mình học á, học chữ Hán sao này mình dịch kinh, dịch sách, dịch luận khỏi cần, biết là đủ rồi. Cái người giảng như thế này tam muội, cái chiếc tự ra tam là gì? Tam là ba, muội là lửa, ba còn lửa tham sân si chết luôn. Quý thầy thấy không? Có những người giảng ngay trong đây cũng phải đúc thiết á, hỏi tam muội là gì, nó tam là ba, muội là lửa, ba ngọn lửa tham sân si, quý thầy mà ra vậy là chết. Tam muội là chánh định, chánh thọ, có những từ mình không có chiết tự, mà có những từ chuyên môn trong nhà thiền đó quý thầy phải biết đó, quý thầy mình phải học vậy đó. Thì ở đây mà muốn được cái nhiễu của tháp vô phùng này á, thì đây tôi không có nêu ra mà tôi dẫn chứng một câu trong kinh thì quý thầy sẽ thấy nè. Thì trong kinh Pháp Hoa, quý thầy nhớ có cái tháp nào biết không? Tháp Đa Bảo đó, nhiều của báo, tức là thất đại, mà sau khi mình tu mình biết cách chuyển hóa thì lúc này thành gì? Thất bảo, phải không? Mà Phật Đa Bảo có một cái lời nguyện như thế này, là nơi nào mà nói kinh Pháp Hoa thì cửa tháp mới mở. Có nghĩa là nơi nào mà chuyển về cái Phật chi kiến á, thì cái cửa tháp này mới mở ra được. Mà cái tháp Đa Bảo này á, thì Phật Thích Ca mà muốn lên á, thì phải gom cái gì? Hả? Gom hết tất cả những cái gì mà chạy rong rong như mình này á, vọng tưởng mà điên đảo đó, Nhưng mà Phật thì nhiếp phục chúng sanh, mà mình thì vọng tưởng, phải không? Mà muốn vào cái tháp Đa Bảo này để nhiễu cái tháp này thì lúc này phải gom về hết. Đó, các bạn thấy không? Thì tháp Đa Bảo là chỉ cho cái tháp thân, mà báo thân là chỉ cho cái tâm lì có và không, và quá thân là cái niệm tưởng giấy từng tâm, tức là dừng hết một cái loạn tưởng suy nghĩ rồi đó, thì tự nhiên cái tháp Đa Bảo mới mở, là cái pháp thân lúc này mới hiện tiền đó. Thì còn giờ nếu chúng ta học qua cái bài thứ 42 thì thầy Thông Tịnh thì đọc giùm. Bài thứ 42 là bài kháng bệnh, có nghĩa là chăm sóc bệnh. Thì kinh Phạm Quẩn nói là nếu Phật tử thấy tất cả người bệnh thì thường nên cúng dường như Phật không khác. Trong 8 thứ ruộng phước chăm sóc bệnh là ruộng phước tối thắng nhất. Có nghĩa là ở đây có người nào mà có túc duyên sẵn rồi đó, làm y tá, y sĩ, bác sĩ gì đó ngoài đời á, mà bây giờ quý thầy vào đạo rồi á, thì quý thầy làm cái phúc điền rất là lớn, phải nói là như thế vậy. Thì ở trong mà kinh á, Đức Phật đã dặn các đệ tử á, là Phật nói á, là ta là cha, mà pháp là mẹ, mà những người mà đến học tu gì là anh em. Có nghĩa là Phật sanh ra mình, mà pháp là gì, là mẹ, còn Phật là cha, sanh ra mình. Bây giờ cái người bệnh phải thương mình giúp đỡ, mà thương giúp đỡ rồi, Phật nói cái công đức này giống như mình cúng dường Đức Phật đó. Thì trong 8 thứ phước điền á, thì Bồ Tát giới mỗi sớ cái ghi á, là thứ nhất là khoáng lộ nghĩ tỉnh, có nghĩa là đào giếng bên con đường để giúp người qua lại có nước uống. Có nghĩa là cái phước điền mà thứ nhất á, là chẳng hạn như ở đây có những cái con đường mà khô cạn, mình phát năng mình đào giếng giúp đỡ, đó là phước điền thứ nhất. Rồi cái phước điền thứ hai á, là kiến tạo cầu lương, có nghĩa là tu sửa tạo lập cầu đường bến sông để giúp người qua lại. Thì ngày xưa chúng tôi kinh nghiệm chúng tôi biết á, là sẽ dĩ chúng tôi xuất gia được á, là ở quê chúng tôi có những cái cầu mà hay gãy á, là huynh đệ anh em chúng tôi 3-4 người canh tối thường ra phát tâm làm, mà đó mình biết công đức phước đức là gì. Nhưng mà chính nhờ những cái điểm này tự nhiên mình đi xuất gia, quý thầy thấy rất là rõ điểm đó. Hồi xưa mình không biết cái chuyện này là phước thiện gì hết, không có biết đạo, mà thấy cái cầu nào hư tự nhiên phát tâm mình làm. Mà sau khi mình vào mình tu đạo mình biết đó là cái túc duyên, ngày xưa mình đã có từng làm những cảnh này. Nhưng mà ở đây nói là dầu cho cái phước điền này lớn cái mấy cũng không bằng phước điền nuôi bệnh. Thì ở đây có thầy thấy thân hay nuôi bệnh đó, phải không? Rồi gì nữa, thấy chung thấy gì á, thầy Phong giáo nữa là phước điền lớn lắm á, nuôi bệnh lớn lắm. Rồi sao nữa, thứ ba là bình trị hiểm ải, tức có nghĩa là san lấp và mở rộng đường ở những nơi quanh co hiểm trở chặt hẹp. Có nghĩa là có những con đường nào mà khúc hiểu quanh co, quý thầy mà biết cách làm lại cho những người khác đi á, là công đức rất là lớn, mà nó chuyển nghiệp quá luôn. Và cái thời mà minh trị ở hoàng đế ở bên Nhật Bản đó, thì tại xứ Tokyo này có một người này trầm chết rồi, nhưng bà quyết tâm bà cho cái người con học quả thực, học chiến thực đó. Thì sau khi đứa con lớn rồi, bà mới nói là đến cái vùng đó ngày xưa có một người tên là Đại Ác đã giết cha của con và hãm hiếp mẹ, cho nên con phải tìm cách đến để mà giết người đó. Cái thầy coi câu chuyện chưa hả? Sau khi mà đến đi tìm khắp nơi nước Nhật mà không tìm ra cái người này, thì một hôm ấy, thì cái ông này cũng đến một cái thung lũng, một cái con đường hẹp đó, ai đi qua cũng đều rớt cái vực thẳm chết ấy. Thì thấy một cái người này sang lấp cái con đường này, thì cái người này mới đến hỏi là ông làm ở đây mà ông nghe cái tin tức cái vị này tên đó gì đó, để mà tôi tìm cách tôi giết người này, bởi người này đã giết cha tôi và làm cho mẹ tôi đau khổ. Thì ông này nói thì muốn mà biết cái người đó thì phụ với ông đi, thì ông sẽ chỉ điểm cho người đó. Thế thì sao? Thì 5 tháng làm cái con đường đó kéo dài có 3-4 năm nữa, làm suốt luôn. Thì sau khi mà làm xong hết con đường rồi, thì ông mới nói là chính ổng ngày xưa là giết cha cái người này và làm cho người mẹ của ông đau khổ. Thì lúc này ông này rút cái gương ra rồi, ông định giết thì tự nhiên quỳ xuống khóc. Bởi vì trong 4 năm đó ông thấy cái người mẹ biểu hiện ra toàn là cái tánh thiện không, cái tánh thương người, giúp đỡ người, không bao giờ thấy người này có một điểm ác nào. Thì mới hỏi ra là sau khi cái người này giết chồng của người này và hãm hiếp cái người thiếu phụ này rồi, thì ông cảm thấy ăn năn hối hận và ông làm cách gì đó ông chuộc tội lỗi lại. Thì có một cái con đường này không ai đi được hết, trên ông phát tâm ông làm, nên mình thấy ông là chuyển nghiệp quá luôn, là nhờ cái công đức, cái phước đức này đó. Rồi thứ 4 là hiếu dưỡng phụ mẫu,
tức là cha mẹ. Thứ năm là cung kính Tam Bảo, tức là Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Cái đó cũng là cái phước á, cung kính Tam Bảo. Bữa tôi có nói với thầy đó, chẳng hạn như mình đi qua chánh điện mình phải cầm cây chổi như thế nào đó gọi cung kính á. Còn có những người mà giác cây chổi đi từng ngên từng ngên là không cung kính Tam Bảo. Nhớ kỹ điểm đó nha. Các Tam Bảo hiện tiền là tôn tượng của Đức Phật, rồi Pháp Bảo, Tăng Bảo mình phải tôn kính. Cho nên có một bữa một thầy trụ trì nào hơn nè, có một người đứng nói chuyện với thầy. Thầy hỏi tên gì, dòng tay nè, con tên đó lên nói vậy. Tôi nói phải xá xuống, mình thấy gì chứ nó tổn phước. Rồi cái người đó nói như thế này, là con thường thường là con nói chuyện với thầy là con đứng gì đó hàng gì ăn bệnh suốt, bệnh hoài luôn. Mình thấy nó một chút xíu gì với thầy để ý chắc thôi là bệnh suốt luôn. Rồi bệnh tật nó chướng ngại đường tu của mình lắm, mình phải làm gì, học lực đó, phải chắp tay xá xuống một cái. Nói dạ con tên đó, tên đó, phải có gì mô Phật này mẹ, mô Phật con tên gì. Mà quý thầy thấy nó nhỏ nhặt như thế vậy mà nó tích chứa công đức. Quý thầy bảo đảm quý thầy ở trong đạo không bao giờ thối chỉ, mà tu suốt luôn, tu đến già đến chết luôn, nhập niết bàn luôn. Nói ra nó chút vậy đó, trên học lực rất là hay. Rồi thứ năm, thứ sáu là cấp sự bệnh nhân, thứ bảy là cứu tế bằng cùng, thứ tám là thiết vô già hội, tức là bố thí cùng khắp á. Thì Phật nói trong tám thứ phước điền này là phước điền cứu giúp cho bệnh nhân là phước điền thù thắng và tối thượng nhất. Đó. Thì trong kinh có nói là Phật Bồ Tát Thánh Tăng á, là quý thầy biết cái gì không? Mình ghi vô nha, mình học pháp số mình ghi vô. Phật Bồ Tát Thánh Tăng gọi là kính điền. Kính có nghĩa là mình cái lòng tôn kính của mình á. Chẳng hạn như quý thầy lên cúng dường hòa thượng, cúng dường thầy trụ trì là mình tôn kính. Rồi thầy tổ cha mẹ là ân điền, có nghĩa là chẳng hạn như hòa thượng nè, rồi thầy trụ trì, mà sở dĩ nhờ hòa thượng thầy trụ trì mình mới được xuất gia, phải không? Cái ơn này rất là lớn. Mình có một cái gì đó mình lên mình cúng dường thầy, cúng dường hòa thượng thì gọi là ân điền. Rồi nhờ cha mẹ mình mới có thân này. Cho nên trong luật có ghi là có ông thầy tỳ kheo mù đói khổ đó, ông khất thực được một bình bát cơm đến cúng dường Đức Phật. Phật hỏi cha mẹ ông giữ ngũ giới chưa? Nó dạ giữ rồi. Cha mẹ ông ăn cái này chưa? Nó dạ chưa ăn. Ông giờ cúng cha mẹ đi, ta không dám nhận. Chỉ có cha mẹ ông mới nhận được cái bình bát cơm này. Cho nên là trong luật có ghi là chẳng hạn như cái nhà nào mà gia đình đói khổ đó, mà có mình đi tu à, mà bây giờ có ai nuôi? Thì có những khi nào mà Phật tử cúng dường quý thầy đó, không phải cúng dường cho Tam Bảo mà cúng dường quý thầy á, thì cũng có thể đem cái thức ăn này về cúng dường lại cho cha mẹ mà không có phạm giới, không có dính mắc trong nhân quả. Nhớ kỹ đến đó nha. Bởi sao quý thầy thấy á, là tự nhiên cha mẹ mình còn có mình à, bây giờ mình đi tu rồi ai nuôi? Thì sau khi mà quý thầy đủ nhân đủ duyên lớn trưởng thành, có người nào mà giúp đỡ quý thầy á, thì quý thầy về giúp lại, không có tội lỗi gì hết. Đây là theo cái tinh thần của luật ghi lại, thầy Minh Thân thầy giảng nó rất là kỹ, không có tội lỗi. Nhưng mà cái tiền của Tam Bảo mà cúng dường nó, đây là của Tam Bảo mà quý thầy lấy quý thầy cho là quý thầy bị nhân quả. Còn cho quý thầy đi khất thực mà. Mình tu đây nói ở chỗ cũng giống như khất thực vậy á. Đi khất thực là người ta cho về, có quyền cho cha mẹ, không có tội. Rồi cái người nghèo khổ bằng cùng á, là bi điền, mình khởi lòng bi lên mình giúp. Mà cái người bệnh tật gọi là phúc điền, đó cái phúc điền lớn. Thì trong luật ngũ phần cái ghi lại á, là có một thầy tỳ kheo này, ông bệnh rất là nặng mà không ai giúp đỡ hết á. Thì một hôm Đức Phật đi ngang và thấy cái nghe ông rên á, thì mới hỏi. Thì ngài anh đang nói là ông thầy tỳ kheo này á, sở dĩ mà không ai giúp đỡ, bởi vì trong tăng chúng á, ông lười biếng, ông không có giúp đỡ ai hết á. Ông không bao giờ mà quét sân rồi làm giúp đỡ cho chúng, mà ông hay cãi lộn nữa. Cho nên bây giờ ông nằm cái là cho ông chết luôn. Thì khá vậy. Thì Phật nói là lúc này Phật nói sao? Chẳng hạn như mà gặp như quý thầy nói sao? Gặp như quý thầy nói thì cho ông chết luôn. Cái đó là nhân quả. Thì đúng không? Bữa nào mà trong huynh đệ mình có ông thầy nào mà không có lo cái đại chúng, cái bây giờ ông bệnh nằm bệnh sáng, bây giờ ông thèm cháo lắm, kêu cái thầy nấu, cái thầy nói hai đĩa bữa ông chịu làm cho tôi thì nhân quả phải gánh, phải đúng gì không? Chứ quý thầy mà lên trình ai mới chẳng hạn trình tôi, đúng rồi nhân quả phải vậy không? Nhưng cái thầy khác nha, Phật khác nha. Phật nói sao? Phật vỡ, Phật nói mấy ông là làm cái việc phi pháp, tùy theo không có cha mẹ, tự không có ai chăm sóc, thì mấy ông là ai chăm sóc cho mấy ông?
Bây giờ này vào đây tu rồi không có cha mẹ anh em hết, bây giờ mấy ông có lo là ai lo? Phật nói mấy ông là làm cái việc là phi pháp, không có đúng với chánh pháp. Thì lúc này Phật mới tự tay đến tắm rửa và nói một thời pháp, thì ngay trong cái thời pháp ông chứng vào vị A La Hán. Quý thầy thấy không? Cứ nghĩ rồi rồi Phật mới khuyên á, là từ nay á ta khuyên các ông á là phải coi sóc bệnh nhân giống như chăm sóc ta vậy. Thầy nhớ nha, bữa nào mà huynh đệ mình bệnh mà muốn cạo gió rồi gì nhớ cạo nha, cạo dùm, cạo gió, cạo gì đó, cạo gió giác khơi mình làm đi, phước đức á, chứ phải dở rồi mấy thầy mà bấm huyệt hòa thượng được cũng là phước lớn á, nó phải dở lên bấm huyệt đâu, có những quý thầy nào lên bấm huyệt là cũng cái phước, nên tôi nói cho quý thầy rất là rõ. Rồi Phật nói sở dĩ ấy, mà cái ông thầy Tỳ Kheo này bệnh nặng mà không ai chăm sóc ông á, mà chỉ có Phật tánh thôi, Phật thuyết pháp ông mới ngộ thôi. Là trong cái thời quá khứ á, ông Tỳ Kheo này là một cái vị cai ngục rất là ác, mà cái ông vua là Đề Bà Đạt Đa, ông cai ngục tên là Ngũ Bá. Thì một hôm á có một người vu cáo, thì cái người mà tội nhân đến, cái người đó là tiền kiếp của Đức Phật á, thì tự nhiên thấy Đức Phật rồi ông thương lắm, lúc mà hành Bồ Tát đạo ông thương lắm, ông không đánh mà ông còn cho tiền rồi cho ăn uống rồi ông thả ra nữa. Cho nên bây giờ nhờ cái phúc duyên đó cho nên ông được gặp Phật mà tự tay Đức Phật tánh thôi. Mà sở dĩ ông bệnh nặng này bị ghẻ, bị này bị chi rồi á, là do trong cái thời quá khứ ông đánh đập người ta rất là nhiều. Bây giờ cái nhân quả nó trổ ra mà ông giúp Phật, cho nên Phật bây giờ mới giúp lại cứu. Cái thầy thấy gì? Hiểu không? Có nghĩa là nhờ ông cứu Phật cho nên Phật bây giờ có nhân duyên, cho nên nói qua một thời pháp ông chứng quả vị A-la-hán. Đó. Rồi trong luận tứ phần ghi Phật dạy, nếu muốn cúng dường cho ta thì nên cúng dường cho người bệnh. Bữa nào mà quý thầy nào mà bệnh bệnh xá, mình có tiền mua cam, quý gì đó, mua nhãn, mua lơi, mua gì đó ăn, cúng dường cho Phật. Chứ quý thầy đem lên là thiền đường rồi chấm điểm cúng dường chi ha, mấy người bệnh nó cúng dường đi, cúng dường cái phúc đó Phật hết đó, cúng dường cho ta đó. Nhưng mà đừng có giả đò bệnh nha. Hồi thường chiếu đó có mấy thầy làm mệt đó, cái giả đò bệnh, cái nằm bệnh xá suốt luôn. Cái hòa thượng mới dặn ông bệnh xá, ông trưởng bệnh xá, nói cái người nào mà thật bệnh á thì mấy chú lo cho kỹ, còn cái người nào mà nhìn mà biết thì bác sĩ biết liền à. Nhìn người nào mà giả đò bệnh á thì nấu cháo mà cho lỏng vậy. Quả nhiên nấu cháo lên ai ăn hết, chạy lên tiền đường, chạy lên quả đường ăn, rồi sáng đi làm bình thường. Đừng có giả đò bệnh nha, bệnh là bệnh thiện nó mới giúp. Và bệnh không có giả đò, bệnh giả đò mà rên rên không được. Mà ở đây chắc ai dám bệnh giả đò đâu, bệnh giả đò nhân quả chết luôn. Rồi đây quý thầy để ý nè, lực tỳ ni chế đủ năm đức mới cho phép săn sóc bệnh nhân. Thứ nhất là biết thức ăn nào người bệnh ăn được mới đưa cho. Có nghĩa là phải cái thầy ngô bệnh là cái gì quý thầy cũng thồn vô hết, nó bệnh nặng thêm nữa phải không, mình biết cái nào là ăn được mình mới đưa. Thứ hai là không gớm ghét đại tiểu tiện và hỉ nhổ của người bệnh. Ở đây cái này rất là khó. Chính chúng tôi ngày xưa nuôi bệnh cho những người già ở thường chiếu á, mà cái người này mà cầu ra rồi cái thầy bảo đảm á, chẳng hạn như cái người mà không bệnh á, đại tiện là cái thầy còn không có sao phải không, mà cái người bệnh ra rồi cái thầy phải nói là chịu không nổi luôn. Nó hôi từ trong ngũ tạng ra, nó rất là hôi, mà quý thầy không gớm ghiếc, không có sợ. Sợ thì quý thầy nuôi bệnh thì có công đức. Còn quý thầy mà thấy được quý thầy ông suốt ngày tiếp tiện qua, quý thầy không có công đức, nạt nổ người ta phiền não nữa, phải không? Rồi mấy người mà bệnh này hay hỉ nhổ lắm. Rồi cái thứ ba để ý nè, có lòng thương xót mà không vì cơm áo. Có nghĩa là mình thương cái người bệnh đó, mình phải nuôi chứ không phải là vì cơm áo. Có những người cởi á, là cái người mà bệnh á thì ốm, mà cái người nuôi bệnh sao mặc lên ở thiền viện yên tử cái cởi lại á, cái ông thầy này đi nuôi bệnh, ông thầy kia bị bệnh sản thận, cái mổ nuôi, cái đúng ra mổ nuôi á, là cái người mà bệnh sản thận mổ là nằm chỗ à. Ông thầy đã đến săn sóc tắm rửa gì đó, quý thầy về cởi lại á, ông thầy này vô cái tắm rửa hết á, là cái miệng ông nhai suốt luôn, ăn bơm ăn lên thì người ta cúng cho người bệnh thì ai hưởng, người ta cứ hưởng, không cái thầy cũng được, không cái đó quý thầy cũng được hưởng nha. Chính chúng tôi là chứng kiến nè, ngày xưa tôi nuôi bệnh cho một cái vị này ở thường chiếu, thì tôi lên quả tình ta cúng dường rất là nhiều, quý thầy muốn cái công đức thêm nữa là quý thầy đem cái đồ ăn này sang sải hết cái phần bệnh viện của mình luôn. Mà trong lúc tôi sang sẻ thì tôi không có biết, mình cứ sang sẻ vậy thôi. Nhưng mà sau này mấy người đó bệnh họ tiền mà đến thường chiếu, mà mãi đến bây giờ đến chục năm họ cũng nhớ luôn. Cái này thấy không, họ nhớ họ tiền đó,
và học hỏi Phật pháp. Còn đây là anh cứ nằm thì ta cứ ăn là thua luôn, công đức mình được tăng trưởng nữa mà càng ngày càng mập lên nữa chứ. Đó, không có quyền cơm áo. Rồi thứ bốn là có thể lo liệu thuốc thang cho đến lành hay mất, tức là lo suốt luôn cho đến lúc mất luôn. Rồi thứ năm là có thể thuyết pháp cho người bệnh, khiến được quan hỷ bản thân đối với việc thiện pháp cũng tăng trưởng. Có nghĩa là mình giúp người đó, mình thuyết pháp người đó, mình nói à cái bệnh này nó không có, ráng hết, ráng cố gắng. Và cái bệnh này gì có cái phần bệnh chẳng hạn như thế, mình thuyết pháp, mình khuyến khích người đó, mà chính cái lúc đó thì tự nhiên cái phước đức mình tăng trưởng, mà cái người đó cũng tăng trưởng niềm tin luôn. Thì kỳ sau chúng ta học tiếp ha, ở cái phần bệnh này. Chị với thầy chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô lượng tại Hey.